Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ năm lúc 2:30 trên làn sóng 900 AM của Radio Sài Gòn Houston.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của Phát thanh Tin Lành hôm nay. Ước mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ hàng tuần cũng mang lại một vài hữu ích cho quý vị trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là trong việc nuôi dạy con cái. Là đề tài chúng tôi chia sẻ trong các câu chuyện gia đình gần đây. Trong tuần qua, chúng tôi nói về tình thương của cha mẹ đối với con, và hôm nay xin nói về việc áp dụng kỷ luật trong việc nuôi dạy con. Điều đầu tiên chúng ta cần biết là để việc dạy dỗ hướng dẫn con cái có kết quả, cha mẹ cần giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật đối với con. Có một điều mà nhiều cha mẹ không nhìn thấy, đó là con cái trong gia đình thường cảm nhận có một sự giằng co giữa ý muốn của các con và ý muốn của cha mẹ. Nhiều em lớn lên trong gia đình cảm nhận rằng luôn có một sự giằng co giữa ý muốn của hai thế hệ, tức là ý muốn của cha mẹ và ý muốn của con cái. Tiến sĩ James Dobson là một chuyên gia tin lành, viết nhiều tài liệu về hôn nhân và cách nuôi dạy con cái. Trong quyển sách tựa đề The Strong Willed Child, tạm dịch là Đứa con cứng đầu. Trong quyển sách này, tiến sĩ Dobson mô tả về sự giằng co giữa ý muốn của cha mẹ và ý muốn của con cái. Ông viết như vậy: các con trong gia đình luôn cảm nhận sự giằng co giữa ý muốn của hai thế hệ, tức là ý của cha mẹ và ý của các con. Vì vậy, cách cha mẹ xử lý đối với ý muốn của con là điều rất quan trọng. Khi một đứa bé có thái độ vô lễ hay làm điều gì gây tai hại cho chính các em hoặc người chung quanh, mục đích của các em là xem thử ranh giới hay hàng rào cha mẹ đặt ra có vững chắc không? Mình có thể vượt qua được không? Khi con cái thách thức thẩm quyền của cha mẹ như vậy, mà cha mẹ giữ vững lập trường, các em sẽ thấy được an toàn dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Các em thấy mình được an toàn trong môi trường mà quyền lợi của các em, cũng như quyền của người khác, của cha mẹ, được bảo đảm bằng những giới hạn rõ ràng. Trong một bài viết nói về cách làm thế nào để uốn nắn hướng dẫn con cái trở nên khôn ngoan, mục sư Chuck Swindoll nói rằng mục đích của việc dạy con không phải là dùng áp lực với bất cứ giá nào để cha mẹ được thắng trong sự giằng co giữa ý muốn của con và ý muốn của cha mẹ. Đây là điều chúng ta thường làm. Khi chúng ta thắng hơn ý muốn của con cái bằng quyền hay bạo lực, chúng ta chỉ làm cho con buồn khổ, đau đớn, và vì vậy khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta với con trở nên căng thẳng và ngăn cách, chứ không thân thương, ngọt ngào và không tốt đẹp. Trái lại, khi áp dụng kỷ luật với con, mục tiêu của cha mẹ là uốn nắn con cái vào khuôn phép một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng và có mục đích, giống như người thợ gốm uốn nắn những vật dụng theo ý mình muốn. Để đạt được điều này là cha mẹ, chúng ta cần có sự khôn ngoan, bén nhạy trước tâm tính và mong muốn của mỗi đứa con. Sự khôn ngoan và bén nhạy này chỉ một mình Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta. Ngày xưa, cha mẹ áp dụng kỷ luật với con rất là nghiêm khắc, lắm khi đến độ như là tàn ác, khiến con sợ cha mẹ, không dám đến gần cha mẹ. Ngày nay, trong nếp sống hiện đại, khi nói về việc áp dụng kỷ luật với con, nhiều người cho rằng áp dụng kỷ luật là hành hạ hay ngược đãi con. Vì vậy, nhiều phụ huynh tránh không áp dụng kỷ luật để dạy con, nhưng cho con tự do, muốn làm gì cũng được, đòi hỏi điều gì cha mẹ cũng chiều theo. Thưa quý vị, đây là điều vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm cho con cũng như cho xã hội. Vì nếu chiều theo ý con trong việc nuôi dạy con, chúng ta sẽ tạo nên một thế hệ vô kỷ luật và thiếu đạo đức. Vì điều gì các em muốn, các em cũng có quyền làm. Không ai có thể cản trở hay ngăn cấm. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, nếu thật sự thương con, cha mẹ phải hết lòng chỉ bảo và sửa dạy con. Cha mẹ nào không sửa dạy, không áp dụng kỷ luật với con là ghét con. Câu Kinh Thánh đó ghi trong sách Châm Ngôn chương 13 như sau. Người nào kiêng roi vọt là ghét con cái mình, nhưng ai thương con sẽ sớm lo sửa dạy nó. Tục ngữ Việt Nam chúng ta cũng nói về phương cách dạy con qua câu sau đây. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nếu cha mẹ không áp dụng kỷ luật trong việc dạy con, là không ban cho con sự hướng dẫn, chỉ dạy quan trọng và cần thiết để giúp con chúng ta nên người trưởng thành. Nếu là cha mẹ, chúng ta không dạy con làm điều phải, không cảnh cáo con tránh những điều sai quấy, tội lỗi, là chúng ta bỏ bê con. Đó chính là một hình thức ngược đãi con cái. Chúng ta đồng ý rằng khi cha mẹ áp dụng kỷ luật quá nghiêm khiến con bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, đó là ngược đãi con. Nhưng nếu cha mẹ không áp dụng kỷ luật mà để cho con được tự do, làm bất cứ điều gì các em muốn, để rồi trở thành người hư hỏng, thì đó cũng là ngược đãi con. Vì vậy, nếu thật sự thương yêu những đứa con Chúa ban cho mình, là cha mẹ, chúng ta không chỉ lo cho con được ăn ngon mặc đẹp, tức là chỉ chăm sóc con người bề ngoài mà bỏ qua con người bề trong. Chăm sóc con người bề trong là chăm sóc mặt tình cảm, tâm tính và tâm linh của con. Uống nắng con vào kỷ luật, giúp con sống trong khuôn phép đạo đức, trong sạch, để con trở nên người tốt, trưởng thành, hữu ích cho chính các em và cho xã hội. Nói đến vấn đề kỷ luật, có hai điều chúng ta cần phân biệt rõ ràng. Đó là, thứ nhất, áp dụng kỷ luật với con, chứ không ngược đãi con. Và thứ hai, dùng kỷ luật để uốn nắn tâm tính con, chứ không phải là bẻ gãy tinh thần con, khiến con bị tan nát hay tổn thương. Trước hết chúng ta cần phân biệt giữa kỷ luật và ngược đãi con. Cha mẹ ngược đãi con khi áp dụng kỷ luật một cách vô lý hay quá đáng, làm hạ phẩm giá của con. Ví dụ như cha mẹ áp dụng kỷ luật cách tàn ác, kéo dài quá lâu, khiến cho con bị đau đớn, xấu hổ, hoặc dùng những biện pháp kỷ luật không xứng hợp với lỗi lầm của con. Khi cha mẹ áp dụng kỷ luật cách quá đáng là ngược đãi con, làm cho tinh thần con sụp đổ, cũng có thể khiến con khiếp sợ cha mẹ và rồi mất tin tưởng ở chính mình. Khi cha mẹ dùng những lời quá nặng nề hay thô tục để mắng mỏ con, là chúng ta nhận chìm giá trị của con xuống vũng buồn. Và khi áp dụng những biện pháp kỷ luật quá đáng, không xứng hợp với lỗi lầm hay sự hiểu biết của con, không xứng với tuổi của con, khiến con bị đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, là chúng ta ngược đãi con. Thưa quý vị, sự ngược đãi hay những lời mắng mỏ quá đáng sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của con chúng ta về chính các em, sẽ để lại trong tinh thần cũng như cuộc đời các con những vết hằn, vết sẹo không bao giờ xóa đi được. Khi áp dụng kỷ luật cách quá đáng như thế, không phải là sửa dạy con, nhưng là hành hạ ngược đãi con. Sự ngược đãi đó phát xuất từ lòng ghét bỏ, căm giận, chứ không phát xuất từ lòng thương yêu của cha mẹ đối với con cái. Nếu suy nghĩ và phân tích kỹ càng, chúng ta thấy kỷ luật hay sửa dạy khác hẳn với ngược đãi. Sửa dạy luôn luôn đúng, hợp lý, xứng hợp hay thích hợp với con, và vừa phải chứ không quá đáng. Mục đích cha mẹ sửa dạy con là để giúp con cải thiện, để nâng cao giá trị của con, chứ không hạ giá trị của con xuống. Sự sửa dạy và kỷ luật luôn đặt căn bản trên công lý và công bình. Khi sửa dạy con cái, chúng ta không sửa dạy một cách đột ngột, bất ngờ, tùy hứng hay tùy ý cha mẹ muốn. Trái lại, chúng ta cho con biết là khi nào các em cố tình hay cố ý vượt qua giới hạn mà cha mẹ đã đặt ra, hay khi các em cố tình làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo, thì cha mẹ phải sửa dạy. Nhờ đó con em chúng ta sẽ không ngạc nhiên hay hoảng sợ, nhưng biết rằng khi nào các em cố ý không vâng lời hay cố tình vượt qua giới hạn thì sẽ bị sửa dạy. Sự sửa dạy chừng mực, chính đáng và hợp lý của cha mẹ không làm cho tinh thần và ý chí của con sụp đổ, nhưng trái lại sẽ giúp con cái chúng ta nên người hiểu biết và có kỷ luật. Ngoài ra, việc kỷ luật con cái cần bắt nguồn từ một động cơ tốt đẹp. Đó là vì thương yêu và quan tâm đến sự trưởng thành của con, chứ không phải vì giận dữ, vì cha mẹ thất vọng hay từ một mưu ý thâm độc nào. Chúng ta cũng cần phân biệt giữa uốn nắn tâm tính và bẻ gãy tâm tính của con. Sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy sự khác biệt giữa tấm lòng được uốn nắn và tấm lòng bị bẻ gãy hay bị tan nát. Sách Châm Ngôn chương 15 câu 13 dạy như vậy: lòng vui mừng làm cho vẻ mặt hân hoan, nhưng lòng buồn bã khiến tâm trí nao sờn. Và Châm Ngôn chương 17 câu 22 cũng mô tả một hình ảnh tương tự. Lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo. Mục đích của cha mẹ trong việc sửa dạy hay áp dụng kỷ luật với con cái là vì yêu thương con. Chúng ta muốn hướng dẫn chỉ dạy để giúp con biết đâu là điều hay lẽ phải, là điều tốt nên làm, cũng để giúp con có hướng đi đúng cho đời sống. Hơn thế nữa, khi con chúng ta làm đúng việc cần làm và việc phải làm, các em sẽ tự tin và có tiêu chuẩn sống rõ ràng khi phải đối diện với những khó khăn trong đời. Khi hướng dẫn uốn nắn con như vậy, chúng ta giúp con nhìn thấy những giá trị cao đẹp trong đời sống, cũng giúp con thấy đời sống thật quý báu và có ý nghĩa, tức là chúng ta giúp con yêu đời và yêu thương chính mình. Trái lại, khi áp dụng kỷ luật quá nghiêm khắc và không hữu lý, không đúng chỗ, chúng ta sẽ bẻ gãy ý chí của con, làm cho tinh thần con suy sụp, tan nát. Đó là chúng ta giết chết tấm lòng vui vẻ, yêu đời trong con và khiến con mất tự tin ở chính mình. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần vừa qua tôi đi thăm ba người bệnh ở ba chỗ khác nhau. một ông cụ 90 tuổi trong viện dưỡng lão, một người bạn 80 tuổi trong phòng ICU và một người bạn khác nằm nơi phục hồi chức năng Rehab Center. Ông cụ 90 tuổi thì bệnh già, trí óc vẫn còn minh mẫn nhưng nội tạng gặp nhiều vấn đề. Người bạn của tôi thì đã ở trong tình trạng hôn mê hơn tháng nay, chỉ còn sống nhờ máy móc. Người thứ ba bị tai biến nhẹ, phải gắn máy trợ tim. Thăm những người bệnh mới thấy mình là người có phước, chưa vướng vào với những bệnh tật, và tự nhủ rằng mình phải sống với lòng biết ơn Chúa vì được khỏe mạnh. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng sức khỏe là điều quý nhất trên đời. Vì không có sức khỏe, chúng ta sẽ không làm được gì cả. Chúng ta có thể có tất cả mọi điều trên đời này, nhưng nếu không có sức khỏe thì cũng vô ích. Sức khỏe thể xác quan trọng, nhưng tôi thấy sức khỏe tinh thần, sức khỏe về mặt tâm linh quan trọng hơn nhiều. Một người có thể mắc chứng nan y, nhưng nếu tinh thần thoải mái, lạc quan, người đó vẫn có thể vui sống. Ngược lại, những người không có bệnh, nhưng nếu cứ lo lắng buồn rầu, sẽ sinh bệnh và bệnh tật sẽ ngày càng trầm trọng. Ngày xưa khi đến trần gian này, Chúa Giêsu đã đi nhiều nơi để chữa bệnh. Chúa chữa bệnh thể xác nhưng cũng chữa bệnh tâm linh. Những lần chữa bệnh, Chúa thường tuyên bố, tội con đã được tha, trước khi chữa bệnh cho những người đó. Điều này cho thấy bệnh tật tâm linh mới là điều đáng cho chúng ta chú tâm và cần được chữa lành. Chúa Giêsu tuyên bố, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. Chúa đã phán câu này trong lúc Ngài ngồi ăn chung với những người có tội và bị giới lãnh đạo tôn giáo phê phán. Câu chuyện như sau. Lúc đang ngồi ăn trong nhà, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội đến ngồi với Đức Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài. Thấy vậy, người Pha-ri-si nói với môn đồ Ngài, tại sao thầy các anh ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi? Khi nghe điều đó, Đức Chúa Giêsu phán, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. Hãy đi và học cho hiểu ý nghĩa câu này. Ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế, vì ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. Người Pha-ri-si là giới lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ. Họ tự cho mình là thánh thiện và coi thường người khác, coi những người đó là ô nhơ. Bây giờ thấy Chúa Giêsu ngồi ăn chung với những người tội lỗi, họ coi đó là bất khiết. Câu Chúa Giêsu trả lời cho họ thật đúng, Chúa phán. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. Câu này cho thấy tội lỗi là tật bệnh tâm linh cần được chữa lành. Chúa Giêsu muốn cho những người cho mình là đạo hạnh thấy rằng Chúa là người thầy thuốc. Chúa đã đến để chữa lành cho những ai cần đến Ngài. Người đau ốm là những người nhận mình là tội nhân cần đến với Chúa để được chữa lành. Nếu cho mình là khỏe mạnh sẽ không đến với Chúa. Nhận mình tội lỗi không phải là điều dễ vì thường nghĩ rằng mình không làm gì nên tội. Nhưng trước mặt Thiên Chúa Thánh Khiết, mỗi chúng ta đều là tội nhân, cần đến với Chúa để được ơn tha thứ. Câu tiếp theo cho thấy điều đó. Chúa phán, ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế. Câu này phản ánh lời cầu nguyện của vua David ngày xưa khi ông phạm tội với Chúa. Ông cầu nguyện, vì Chúa không ưa thích sinh tế, dù con có hiến dâng, tế lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm linh đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Vua David phạm tội và ông không thể làm gì để chuộc tội cho mình, dù cho dân sinh tế hay là tế lễ thiêu. Ông biết rằng chỉ có lòng đau thương thống hối, ăn năn tội mới được Chúa đoái thương. Và đối với Chúa, lòng thương xót của Ngài là căn bản để Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúa giải thích, Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. Coi mình là công chính sẽ không hưởng được ơn tha thứ của Chúa. Chúa Giêsu đã đến trần gian này như người thầy thuốc, chữa lành cho những ai biết mình tội lỗi và sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Ngài. Coi mình là thánh thiện sẽ không bao giờ được tha thứ và sẽ phải trầm luân đời đời. Quý vị đang khỏe mạnh hay đang đau yếu? Nếu khỏe mạnh, hãy tạ ơn Thiên Chúa vì sức khỏe Ngài ban cho quý vị. Nếu đang bệnh tật, đau yếu, hãy cầu xin ơn chữa lành của Chúa. Mỗi khi chữa bệnh trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đều nhắc đến yếu tố đức tin. Đức tin là Thiên Chúa toàn năng và thương xót sẽ chữa lành cho chúng ta, dù tật bệnh, thể xác hay tâm linh.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Houston và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Lê Phước Thuận, điện thoại 201-390-9095. Mục sư Lê Phước Thuận, 201-390-9095. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888 Tin Lành, 1-888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1343. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1343. Nghe trên Radio Sài Gòn Houston, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ năm tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 900 AM của Radio Sài Gòn Houston. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.